Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phóng ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất tranh giành, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phê-rô liền thưa với người, thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đức Giê-xu bảo ông, cứ đến. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Thầy, xin cứu con với. Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-xu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào túi áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện Chúa Giê-xu đi trên mặt nước được Thánh sự Matthew kể tiếp theo sự việc hóa bánh ra nhiều, gợi lên cho chúng ta thấy rằng, đấng nuôi dưỡng dân chúng nơi hoang địa cũng chính là vị Thiên Chúa giải phóng dân khỏi ách Ai Cập. Vị Thiên Chúa này từng được Thánh Vịnh tán dương bằng lời lẽ rằng, con đường người nằm trên sóng biển. Việc Chúa đi trên sóng nước biển cả cho thấy Chúa có uy quyền trên thiên nhiên, trên sự dữ, và như vậy để chuẩn bị cho các môn đệ tin vào thiên tính của người. Vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng như thế. Việc này mời gọi chúng ta tin tưởng vào tình thương và quyền năng cứu độ của Chúa, khi chúng ta phải đương đầu với những sự khó do thiên nhiên hay những sự dữ bởi ma quỷ. Đừng sợ, đó là lời Chúa nói với các tông đồ, cũng như mọi người chúng ta khi gặp những khó khăn, cám dỗ và thử thách trong đời. Chúng ta không sợ vì chúng ta tin vào tình thương và quyền năng của Chúa. Để có được đức tin và niềm trông cậy vào Chúa, chúng ta hãy đặt mình trong vòng tay của Thiên Chúa, là người cha rất yêu thương chúng ta. Cảm giác của một trẻ nhỏ khi bị cha nó ném nó lên cao, thì nó ở trong một hoàn cảnh không có chỗ bám víu và nguy hiểm. Thế nhưng, nó vẫn tươi cười, vì nó tin chắc rằng cha nó sẽ chụp bắt lại nó. Người ta gọi thái độ đó là sự tín thác. Thiên Chúa cũng đòi hỏi những người theo Chúa có một sự tín thác mạnh mẽ như thế, và chỉ có sự tín thác như thế thì mới đem lại sự bình an đích thực trong những thử thách và đau khổ. Các tổ phụ, các ngôn sứ và cả các thánh nữa đều là những người trải qua những kinh nghiệm bị Thiên Chúa thử thách và đặt vào hoàn cảnh không chỗ bám víu và nguy hiểm trong cuộc đời mình. Nhưng tất cả các ngài đã nhờ đức tin mà trở nên những con người bình an, can đảm vượt qua mọi nghịch cảnh. Và có lẽ tất cả chúng ta nhiều lần cũng đã sống trong những giờ phút bị Thiên Chúa bỏ rơi, bị ném vào hoàn cảnh thử thách không chỗ bám víu và nguy hiểm trong cuộc đời. Chúng ta cảm thấy không được cảm thông, nhiều lần bị thất vọng. Chúng ta cũng cảm thấy không đủ sức và cô đơn trước những nhiệm vụ lớn hơn sức của chúng ta. Đã có những đêm tối của tâm hồn, khi đó Thiên Chúa dường như vắng mặt trong ta. Nhưng thật ra, Ngài vẫn ở gần kề và sẵn sàng ra tay cứu vớt chúng ta nếu chúng ta tin tưởng và kêu cứu cùng Ngài. Bàn tay Thiên Chúa cứu Phêrô khi ông bị chìm chính là bàn tay của người cha nhân từ cứu vớt những người con kém lòng tin như chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để nhờ đó chúng con luôn được bình an trong vòng tay yêu thương và quyền năng của Chúa. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành uy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi. Nguyện dâng lên Chúa trước thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất tranh giành, rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài xót.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Cracovia, Ba Lan. Tường thuật thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 31. Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua là ngày cuối cùng trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco bên Ba Lan để cử hành Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 31. Lúc 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha đi xe đến cánh đồng lòng thương xót cách tòa tổng giám mục Cracovia 16 cây số. Ngài được ông thị trưởng Vilikska và cha giám đốc Caritas giáo phận Cracovia tiếp đón. Đức Thánh Cha được tháp tùng và một trong hai nhà của Caritas dành để tiếp đón dân nghèo và các người già gặp khó khăn. Ngài đã cùng với mọi người đọc kinh lạy cha và rảnh nước thánh làm phép cơ sở và những người hiện diện cũng như tượng Đức Mẹ Loreto. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã coi cuốn album gồm các hình kể lại sinh hoạt của trung tâm bác ái này, rồi Ngài lên xe đến nơi cử hành thánh lễ nằm cách đó 3,5 cây. Nhiều bạn trẻ đã ngủ qua đêm và canh thức cầu nguyện tại đây. Thánh lễ cầu nguyện cho giáo hội Hoàn Vũ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, được cử hành bằng tiếng Latin và các thứ tiếng khác. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 800 vị gồm các hồng y tổng giám mục và hơn 10.000 linh mục đến từ khắp nước Ba Lan và nhiều nơi trên thế giới. Đã có khoảng 1.600.000 người gồm các bạn trẻ và tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc. Phần thánh ca được đảm trách bởi một ca đoàn và dàn nhạc hùng hậu gồm mấy trăm ca viên và hàng trăm nhạc công. Bài đọc thứ nhất bằng tiếng Ý, trích từ chương 6 sách ngôn sứ Hosea, kêu gọi dân Israel trở về với Thiên Chúa, vì Người đã đánh phạt họ nhưng lại chữa cho lành và băng bó vết thương cho họ, trả lại cho họ sự sống và cho họ trỗi dậy. Cần gắng sức nhận biết Chúa vì Người sẽ đến như hừng đông, như mưa rào và như xuân tưới gội đất đai. Trong khi đó, tình yêu của dân Israel đối với Thiên Chúa như mây buổi sáng và mau tan tựa sương mai. Họ không hiểu rằng Chúa muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được họ nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Bài đọc thứ hai bằng tiếng Bồ Đào Nha, trích từ chương 2 thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thánh nhân cho thấy Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến các tín hữu, nên dầu họ đã chết vì sa ngã, Người cũng cho họ được cùng sống với Đức Kitô, cùng sống lại và ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân hậu của Người đối với tín hữu trong Đức Kitô Giêsu để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Họ được cứu độ và nhờ lòng tin và ân huệ của Chúa, chứ không phải nhờ vào công việc họ làm. Họ là tác phẩm của Thiên Chúa, và ơn gọi của họ là sống và thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ. Phúc âm được công bố bằng tiếng Ba Lan và tiếng Slav cổ, trích từ chương 19 Phúc âm theo Thánh Luca, kể lại cuộc gặp gỡ và hoán cải đổi đời của ông Gia-kêu với Chúa Giê-xu. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ba Lan, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa cuộc gặp gỡ đổi đời của ông Gia-kêu với Chúa Giê-xu. Ngài mời gọi các bạn trẻ trung thành căn tính tinh thần là con cái Thiên Chúa, luôn luôn được Chúa yêu thương và đừng xấu hổ đem đến cho Chúa các yếu đuối, mệt nhọc và tội lỗi của mình. Vì Chúa Giê-xu chỉ nhìn con tim của họ và muốn đi ngang qua mọi khung cảnh cuộc sống thường ngày của họ. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, các bạn đến Cracovia để gặp gỡ Chúa Giê-xu, và phúc âm hôm nay đề cập tới cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu với một người, ông Gia-kêu thành Jericho. Chúa Giê-xu không chỉ hạn hẹp trong việc giảng dạy hay chào hỏi vài người, nhưng muốn đi ngang qua thành phố. Nói cách khác, Chúa Giê-xu muốn tới gần cuộc sống của từng người, đi theo lộ trình cuộc sống chúng ta cho đến cùng, để cuộc sống của Ngài và cuộc sống của chúng ta thực sự gặp gỡ nhau. Và thế là xảy ra cuộc gặp gỡ kinh ngạc, cuộc gặp gỡ của ông Gia-kêu, thủ lãnh các người thu thuế. Ông đã là một cộng sự viên giàu của người Roma thống trị, bị thù ghét. Ông đã là người khai thác bóc lột dân mình, một người vì nổi tiếng là xấu xa, đã không có thể đến gần Chúa Giê-xu. Nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc sống của ông, cũng như có thể xảy ra mỗi ngày đối với từng người trong chúng ta. Tuy nhiên, để gặp gỡ Chúa Giê-xu, ông Gia-kêu đã phải đối đầu với ít nhất 3 chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là sự thấp bé của ông. Ông đã không thể trông thấy Chúa Giê-xu vì thấp bé quá. Cả ngày nay nữa, chúng ta cũng có thể gặp nguy cơ ở xa Chúa, bởi vì chúng ta cảm thấy mình không ở trên độ cao phải có, bởi vì chúng ta đánh giá thấp chính mình. Đây là một cám dỗ không chỉ liên quan tới việc coi trọng mình, mà cũng liên quan tới đức tin nữa. Đức tin nói với chúng ta rằng, chúng ta là con cái Thiên Chúa và chúng ta thật sự là con Thiên Chúa. Chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Chúa Giêsu đã nhận lấy nhân tính của chúng ta và con tin của Ngài sẽ không bao giờ tách rời khỏi chúng ta nữa. Chúa Thánh Thần ước mong ở trong chúng ta được mời gọi bước vào niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa. Và rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Đó là quy chế của chúng ta, đó là căn tính tinh thần của chúng ta là con Thiên Chúa được yêu thương, luôn luôn được yêu thương. Như thế, các bạn hiểu rằng, không chấp nhận chính mình, sống không hài lòng và suy nghĩ tiêu cực, có nghĩa là không thừa nhận căn tính đích thật của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là, và không có tội lỗi nào, khuyết điểm hay sai lầm nào sẽ làm cho Ngài thay đổi tư tưởng. Phúc âm cho chúng ta thấy, đối với Chúa Giêsu không có ai thấp kém và xa cách, không có ai vô nghĩa, nhưng chúng ta tất cả đều được sủng ái và quan trọng. Bạn rất quan trọng với Chúa. Và Thiên Chúa tin tưởng nơi bạn như bạn là, chứ không phải vì điều bạn có. Trước mắt Ngài không có giá trị gì, áo quần bạn mặc hay điện thoại di động bạn sử dụng. Đối với Ngài, không quan trọng nếu bạn hợp mốt thời thượng hay không, bạn quan trọng đối với Ngài. Trước mắt Ngài, bạn có giá trị, và giá trị của bạn không thể đánh giá được. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, khi trong cuộc sống xảy ra là bạn nhìn xuống thấp thay vì nhìn lên cao, sự thật vĩ đại này có thể giúp chúng ta. Thiên Chúa trung thành trong việc yêu thương chúng ta cho tới độ lì lợm. Nó sẽ giúp chúng ta nghĩ rằng Ngài yêu thương chúng ta hơn chúng ta yêu thương chính mình. Ngài tin tưởng chúng ta hơn chúng ta tin tưởng nơi chính mình. Ngài luôn luôn ủng hộ chúng ta như những người cổ võ không thể biến đổi nhất. Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta với niềm hy vọng, cả khi chúng ta khép kín trong các nỗi buồn của chúng ta, liên tục nhai lại các sai trái đã phải chịu và nhai lại quá khứ. Nhưng mà yêu thích sự buồn bã không xứng đáng với quy chế tinh thần của chúng ta. Trái lại, nó là một vi khuẩn truyền nhiễm và ngăn chặn tất cả, khép kín mọi cánh cửa, ngăn cản cuộc sống tái khởi hành, tái bắt đầu. Trái lại, Thiên Chúa hy vọng một cách lì lợm. Ngài luôn luôn tin rằng chúng ta có thể đứng lên và không chịu trận, trông thấy mình tắt liệt và không có niềm vui. Bởi vì chúng ta luôn luôn là những người con được yêu thương của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này vào lúc khởi đầu mỗi ngày sống. Thật là tốt mỗi buổi sáng nói lên điều đó trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa yêu con. Hãy làm cho con say mê cuộc sống của con. Không phải các khuyết điểm của con cần phải sửa đổi, nhưng là sự sống, là một món quà vĩ đại. Đây là lúc để yêu thương và được yêu thương. Chướng ngại thứ hai ông Gia-kêu gặp phải trên con đường gặp gỡ Chúa Giê-xu là sự xấu hổ làm tê liệt. Chúng ta có thể tưởng tượng điều gì xảy ra trong con tim của ông trước khi leo lên cây sung ấy. Chắc chắn là một cuộc chiến đấu. Một đàng là sự tò mò tốt muốn biết Chúa Giê-xu, đàng khác là nguy cơ bị bẽ mặt kinh khủng. Ông Gia-kêu là một nhân vật công chúng. Ông biết nếu mình leo lên cây thì sẽ làm trò cười cho mọi người, một thủ lãnh, một người quyền thế như ông. Nhưng ông đã chiến thắng sự xấu hổ bởi vì sự thu hút của Chúa Giêsu mạnh hơn. Các bạn đã sống kinh nghiệm điều gì xảy ra khi một người trở thành hấp dẫn đến độ khiến cho người ta si mê? Khi đó có thể xảy ra là họ sẵn sàng làm những điều đáng lý ra họ không bao giờ làm. Điều tương tự cũng xảy ra trong con tim của ông Gia-kêu khi ông cảm nhận rằng Chúa Giê-xu quan trọng tới độ ông sẽ làm bất cứ điều gì cho Ngài, bởi vì Ngài là người duy nhất có thể kéo ông ra khỏi bãi cát di động của tội lỗi và không hài lòng. Và như thế, sự xấu hổ làm tê liệt đã không thắng thế. Phúc âm nói, ông Gia-kêu chạy tới trước rồi leo lên cây sung, và khi Chúa Giê-xu gọi ông vội vã xuống. Ông đã liều lĩnh và vào cuộc chơi. Đây cũng là một bí mật của niềm vui đối với chúng ta. Không dập tắt sự tò mò xinh đẹp, nhưng đặt mình vào cuộc chơi để cho cuộc sống không bị đóng kín trong học bài. Trước Chúa Giê-xu không thể ngồi khoanh tay chờ đợi, không thể trả lời cho Ngài là đấng mời gọi chúng ta với một tư tưởng hay một sứ điệp nhỏ đơn sơ. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, đừng xấu hổ đem đến cho Chúa tất cả, đặc biệt là các yếu đuối, các mệt nhọc và tội lỗi trong việc xưng tội. Ngài sẽ biết khiến cho các bạn ngạc nhiên với ơn tha tội và sự bình an của Ngài. Đừng sợ hãi nói vâng với Chúa với tất cả lòng hăng say của con tim, quảng đại đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và theo Ngài. Đừng để cho linh hồn mình bị chích thuốc mê, nhưng hãy nhắm tới đích điểm của tình yêu cao đẹp, đòi hỏi từ bỏ là một tiếng không mạnh mẽ đối với thuốc kích thích của thành công bằng mọi giá và đối với ma túy của việc chỉ nghĩ tới mình và các tiện nghi dễ dãi của mình. Còn có một chướng ngại thứ ba ngăn cản ông Gia-kêu gặp gỡ Chúa Giê-xu, không phải bên trong người ông, nhưng từ chung quanh. Đó là đám đông lẩm bẩm ban đầu chặn đứng ông, và sau đó chỉ trích ông. Chúa Giê-xu không được vào nhà ông, nhà của một kẻ tội lỗi. Tiếp đón Chúa Giê-xu thật khó biết bao, chấp nhận một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót thật khó biết bao. Họ có thể ngăn cản các bạn, tìm cách khiến cho các bạn tin rằng Thiên Chúa xa cách, cứng nhắc và ít nhạy cảm, tốt với người tốt và xấu với kẻ xấu. Trái lại, Thiên Chúa Cha chúng ta trong mặt trời mọc lên trên những kẻ giữ người lành và mời gọi chúng ta can đảm thực sự, mạnh mẽ hơn sự giữ bằng cách yêu thương tất cả mọi người, kể cả thù địch. Họ có thể nhạo cười bạn bởi vì các bạn tin vào sức mạnh hiền dịu và khiêm nhường của lòng thương xót. Đừng sợ hãi, nhưng hãy nghĩ tới các lời của những ngày này. Phúc cho những người thương xót vì họ sẽ được xót thương. Họ có thể coi các bạn là những kẻ mơ mộng vì các bạn tin vào một nhân loại mới, không chấp nhận thù hận giữa các dân tộc, không coi ranh giới các nước như hàng rào và duy trì các truyền thống riêng, không ích kỷ và oán thù. Đừng nản lòng. Với nụ cười và vòng tay rộng mở của mình, các bạn rao giảng niềm hy vọng và các bạn là một phước lành cho gia đình nhân loại mà ở đây các bạn đại diện. Và Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng rằng, đám đông ngày hôm đó đã xét đoán ông Gia-kêu và nhìn ông từ bên trên nhìn xuống dưới. Chúa Giê-xu thì làm ngược lại, Ngài hướng cái nhìn lên ông. Và Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Cái nhìn của Chúa Giê-xu đi xa hơn các khuyết điểm và trông thấy bản vị con người. Nó không dừng lại trên sự giữ quá khứ, nhưng hé trông thấy sự thiện trong tương lai. Nó không chịu trận trước các khép kín, nhưng tìm kiếm con đường của sự hiệp nhất và hiệp thông. Giữa tất cả mọi người, nó không dừng lại ở các dáng vẻ bề ngoài, nhưng nhìn vào con tim. Với cái nhìn này của Chúa Giê-xu, các bạn có thể làm cho một nhân loại khác lớn lên mà không chờ đợi người ta khen các bạn là giỏi, nhưng tìm kiếm sự thiện, hài lòng vì đã duy trì được con tim trong sạch và chiến đấu một cách hòa bình cho sự liêm chính và công lý. Đừng dừng lại ở vẻ bề ngoài của các sự vật và đừng tin tưởng nơi các phục vụ trần thế của việc xuất hiện, của việc đánh phấn thoa son cho tâm hồn để xem ra mình là người tốt lành hơn. Trái lại, hãy thiết lập một gắn bó ổn định hơn, sự gắn bó của con tim trông thấy và trao ban sự thiện không mệt mỏi. Và niềm tin mà các bạn nhận được nhưng không từ Thiên Chúa, hãy cho đi nhưng không, bởi vì có biết bao người chờ đợi nó. Sau cùng, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với ông Gia-kêu mà xem ra nói cho chính chúng ta ngày hôm nay. Hãy xuống đây, bởi vì hôm nay ta phải dừng lại tại nhà ông. Chúa Giêsu cũng nói với các bạn cùng lời mời gọi ấy: hôm nay ta phải dừng lại tại nhà con. Chúng ta có thể nói ngày quốc tế giới trẻ bắt đầu từ ngày hôm nay và tiếp tục ngày mai ở nhà, bởi vì chính đó là nơi từ nay trở đi Chúa Giêsu muốn gặp gỡ bạn. Chúa không muốn chỉ ở lại trong thành phố xinh đẹp này hay trong các kỷ niệm thân thương mà thôi, nhưng Ngài ước mong đến nhà bạn, ở trong cuộc sống của bạn mọi ngày, trong thời gian học tập, những năm đầu tiên của công việc làm, tình bằng hữu và các trìu mến, các dự tính và các ước mơ của bạn. Ngài ưa thích biết bao khi bạn đưa tất cả những điều đó đến cho Ngài trong lời cầu nguyện. Ngài hy vọng biết bao rằng sợi chỉ vàng của lời cầu nguyện chiếm chỗ nhất trong các tiếp xúc và trò chuyện trong ngày. Ngài ước mong biết bao rằng lời Ngài nói với ngày sống của bạn, rằng tin mừng trở thành bạn của bạn và là người hải hành trên các con đường cuộc sống. Trong khi Ngài xin đến nhà bạn, Chúa Giêsu gọi tên bạn như Ngài đã làm đối với ông Gia-kêu. Tên bạn quý báu đối với Ngài. Tên Gia-kêu gợi lại trong tiếng nói thời đó ký ức của Thiên Chúa. Hãy tín thác nơi ký ức của Thiên Chúa. Ký ức của Ngài không phải là một đĩa hát cứng nhắc ghi lại và giữ tất cả mọi dữ kiện của chúng ta, nhưng như là một con tim hiền dịu cảm thương, vui mừng xóa bỏ vĩnh viễn mọi dấu vết của sự giữ. Giờ đây, chúng ta hãy thử noi gương ký ức trung thành của Thiên Chúa và giữ gìn thiện ích mà chúng ta đã nhận lãnh trong những ngày này. Trong thinh lặng, chúng ta hãy kỷ niệm cuộc gặp gỡ này, chúng ta hãy giữ gìn kỷ niệm sự hiện diện của Thiên Chúa và lời của Ngài. Chúng ta hãy làm sống dậy tiếng nói của Chúa Giêsu là đấng gọi tên chúng ta. Như thế, chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng bằng cách kỷ niệm và dấn thân cảm tạ Chúa đã muốn gặp gỡ chúng ta. Sau phần hiệp lễ, Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Cracovia, và Đức Hồng Y Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Diswis nói rằng, hôm nay, trước mặt Đức Thánh Cha là đoàn ngũ đông đảo các bạn trẻ thế giới và tín hữu Ba Lan, các lính canh của ngàn năm thứ bạc. Người trẻ Kitô toàn thế giới đã gặp gỡ nhau trên đất Ba Lan để làm chứng cho niềm vui của tin mừng. Họ đã chia sẻ với nhau và với chúng ta tất cả niềm hăng say của đức tin, chiếu tỏa trên bóng tối của sự giữ, khổ đau và cái chết, mở ra chân trời của niềm hy vọng và chỉ cho thấy con đường của tình yêu và phục vụ, con đường dẫn đưa tới sự sống. Lòng thương xót Chúa đã khiến cho Đức Thánh Cha ở với chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời nói, sự gần gũi, nụ cười và con tim hiền phụ của Đức Thánh Cha. Lòng thương xót Chúa đã khiến cho các bạn trẻ sống các ngày trong an bình và tươi vui. Giờ đây họ trở về nhà, trở về quê hương gia đình của họ để đem tia lửa hy vọng và lòng thương xót tới các nơi xa xôi nhất của thế giới dao động của chúng ta. Đức Hồng Y cũng cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt những ai đã cộng tác để Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tốt đẹp. Về phần mình, Đức Hồng Y Rinko cảm ơn Đức Thánh Cha đã chọn Cracovia làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong năm Thánh Lòng Thương Xót, vì nó là thành phố có đền Thánh Lòng Thương Xót, nơi tín hữu toàn thế giới đến hành hương. Nó cũng là thành phố của hai vị thánh tông đồ lòng thương xót là Faustina Kowalska và thánh Gioan Phaolô thứ hai, là hai người đã đồng hành và hướng dẫn người trẻ trong ngày quốc tế giới trẻ này. Nó đã giúp mọi người khám phá ra lòng thương xót như trái tim đập nhịp của tin mừng và của Kitô giáo, vì Kitô giáo và lòng thương xót là một. Cái nhìn của Chúa Giêsu từ bi đã đánh động con tim của chúng ta một cách sâu xa. Biết bao nhiêu quyết định quan trọng đã được chín mùi trong các ngày này, việc lựa chọn một hôn nhân Kitô, ơn gọi linh mục và đời thánh hiến. Người trẻ đã chia sẻ niềm vui của tình huynh đệ và chứng minh cho thế giới thấy rằng là Kitô hữu thật là đẹp, theo Chúa Kitô trong cuộc sống thật là đáng giá. Giờ đây là lúc sai đi truyền giáo. Hồi năm 2002, trong thánh lễ khánh thành đền thánh Chúa Giêsu từ bi tại Cracovia này, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói: cần thắp sáng lên tia lửa ơn Thánh Chúa, cần thông truyền cho thế giới ngọn lửa lòng thương xót. Trong lòng thương xót của Thiên Chúa, thế giới sẽ tìm thấy hòa bình và con người sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hôm nay, các lời này của Thánh Giáo Hoàng được thành toàn. Hôm nay, các người trẻ này được lòng thương xót đánh động, trở về quê hương họ như các tông đồ và chứng nhân của lòng thương xót. Thưa Đức Thánh Cha, xin chúc lành cho đoàn dân các môn đệ và thừa sai này của Chúa Kitô. Họ sẵn sàng ra đi đem ngọn lửa của tình yêu thương xót của Chúa đến tận cùng trái đất, được biểu tượng bởi các ngọn đuốc mà giờ đây Đức Thánh Cha sẽ trao cho năm bạn trẻ đến từ năm châu lục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép các ngọn đèn và trao cho các bạn trẻ.
Yêu thương anh em mình, họ điều Chúa do lòng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Rằng danh Chúa để làm cho phúc ân lan tràn. Xin dâng lên ước nguyện trọn đời, cuộc về Chúa là của Chúa. Hãy giúp con nhìn ra thánh ân, tin chung trong niềm vui lãnh nhận. Nén bạc Chúa đã ban, nguyện làm ích gấp trăm muôn lần. Cùng với nén bạc, bao lần con thành công thất bại. Trần gian kia dỗ dành, theo tự cao tự ti đắm chìm. Đời muốn con lệ cuộc, những khen chê phù phiếm. Rời bỏ dần lẽ sông, làm con Chúa chứng nhân ân tình. quyền thuộc về Chúa, là của Chúa. Tiếng xin vâng ngày đêm hướng lên, sống vươn cao niềm vui sứ mệnh, nén bạc Chúa đã ban, quyền làm ích gấp trăm muôn lần.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời gian gần đây, câu chuyện về cuộc truy tìm kho báu Yamashita 4.000 tấn vàng đang gây sự chú ý nơi dư luận. Có lời đồn rằng, tướng Nhật Tomozuki Yamashita, trước khi đầu hàng quân đội đồng minh trong Thế chiến thứ hai, đã vận chuyển tài sản vơ vét được từ các nước châu Á mà Nhật chiếm đóng đem về núi Tàu chôn giấu. Kể từ lúc nắm sơ đồ kho báu năm 1963, ông Trần Văn Tiệp đã bắt đầu nuôi giấc mộng vàng. Sau gần 50 năm nỗ lực tìm kiếm, ông đã bỏ ra hàng ngàn cây vàng để theo đuổi giấc mộng vàng ấy. Nhưng đến nay, tất cả đều vô vọng. Tuy nay tuổi đã cao, 94 tuổi, ông Tiệp vẫn chưa từ bỏ việc truy tìm kho báu này. Qua sự việc này, tôi không biết chắc rằng kho báu Yamashita 4.000 tấn vàng có thật hay không. Nhưng điều mà tôi biết chắc là vì nó mà ông Tiệp đã phải mất rất nhiều của cải, thời gian, năng lực tuổi trẻ, và ngay cả hạnh phúc cuộc đời nữa. Liệu như thế có đáng không, thưa quý bà và anh chị em? Quả thật, đúng như lời Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Điều này có nghĩa rằng, là con người, ai ai cũng có một mục đích để sống, một mục tiêu để hướng đến. Và mục tiêu này sẽ chi phối toàn bộ đời sống và quyết định cho tương lai của con người. Nếu con người đặt mục đích cuộc đời mình vào những thứ phù vân, thì chắc chắn tương lai của họ không có gì bền vững, như ông Tiệp cuối đời vẫn trắng tay. Để có hạnh phúc đích thực và bền vững, Đức Giêsu mời gọi chúng ta, những môn đệ của Ngài, luôn chọn nước trời làm kho báu của ta, để rồi lòng chúng ta luôn hướng về chính Thiên Chúa. Được như thế, ta sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trong nước trời. Ông Abraham trong bài đọc 2 là một mẫu gương sáng về việc sống theo lời mời gọi này. Sách Hebrew viết rằng, nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Ông Abraham luôn sống trong hy vọng vào một thành do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Thành đó là gì vậy? Thưa, đó chính là nước trời. Nhưng vấn đề cần đặt ra ở đây là, ta phải làm gì để có được nước trời? Hãy làm theo cách mà Chúa Giêsu dạy trong tin mừng hôm nay. Anh em hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt trên trời. Nghĩa là, để có được kho tàng vĩnh cửu đời sau, chúng ta cần có thái độ đúng đắn với những tài sản chóng qua ở đời này, xem chúng như những phương tiện để đạt đến kho tàng vĩnh cửu trên trời. đó chính là thái độ của người quản gia trung tín và khôn ngoan trong dụ ngôn của tin mừng hôm nay mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta đạt được. Theo tôi, người quản gia trung tín và khôn ngoan cần có hai trách nhiệm là quản lý tốt tài sản người giao cho và làm cho chúng sinh lợi. Nhưng quản lý tốt tài sản người giao cho là như thế nào? Là loài thụ tạo, chúng ta nên luôn ý thức rằng tất cả những gì mình có đều là ân ban nhưng không từ Thiên Chúa. Người ban cho ta chẳng phải vì ta xứng đáng, mà vì lòng nhân hậu và yêu thương của người. Như thế, ta chỉ là những người quản lý các tài sản này, và phải có trách nhiệm gìn giữ chúng, để chúng luôn trong tình trạng tốt nhất có thể. Những tặng phẩm mà Chúa trao có thể được hiểu như là những sự vật hữu hình, chẳng hạn như thân xác chúng ta, con cái, nhà cửa, tiền của, vân vân. Và các sự vô hình, chẳng hạn như sự sống, đức tin, tài năng, trí thông minh, kiến thức, kinh nghiệm, tình yêu, sức khỏe, vân vân. Như viên ngọc quý cần gọt giũa thế nào, chúng ta cũng cần tôi luyện như vậy. Chẳng hạn, chúng ta cần phải biết phát triển cho thân xác ngày càng khỏe mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo. Bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là khám phá và phát triển tất cả những tài sản đó, nhằm hoàn thiện bản thân để phục vụ tha nhân tốt hơn. Đó là cách thức hữu hiệu để thể hiện lòng biết ơn về những tặng phẩm Chúa ban. Nhưng làm thế nào để những tài sản Chúa giao được sinh lợi? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với ý thức về tính phù du của mọi thụ tạo, là người quản gia, chúng ta luôn cố gắng tìm cách biến những tài sản chóng qua ở đời này thành vĩnh cửu ở đời sau, bằng cách biến chúng thành những phương tiện hữu dụng để phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ giáo hội. Tuy nhiên, để việc phục vụ tha nhân đạt hiệu quả, chúng ta hãy bắt đầu bằng những công việc nhỏ với một tinh thần phục vụ của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa Calcutta đã nói rằng, điều đáng kể không phải là số lượng công tác ta làm, nhưng là mức độ tình yêu mà ta đặt vào trong mỗi công tác. Trong tinh thần đó, chúng ta cố gắng sử dụng những tài sản Chúa giao để phục vụ tha nhân với một tình yêu lớn, ngõ hầu ngày càng nhiều người nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện nơi chúng ta và chính họ. Trên báo điện tử Thanh Niên có đăng bài Chàng trai đặc biệt Nick Vujicic. Có thể nói, anh là một người bất hạnh nhất mà tôi từng biết. Không tay, không chân. Tôi thật khâm phục khi xem các đoạn phim kể về cuộc sống hàng ngày của anh. Anh Nick có thể tự làm hầu hết các hoạt động cá nhân như vệ sinh, nấu ăn, đi chơi golf, đá bóng, bơi lội, thậm chí lướt sóng rất cừ khôi. Năm 23 tuổi, anh lấy bằng cử nhân thương mại với chuyên môn kế hoạch tài chính và kế toán. Điều khâm phục hơn cả là tài diễn thuyết của anh. Với hơn 1.600 bài phát biểu hùng hồn về những kinh nghiệm tuyệt vời cách cá vị với Thiên Chúa. Nick đã truyền cảm hứng vươn lên từ khó khăn cho hàng triệu người tại 24 quốc gia. Dẫu rằng tài sản Chúa giao phó cho anh rất ít so với người bình thường khác, Nick đã nỗ lực làm cho chúng sinh lợi gấp nhiều lần với một tấm lòng biết ơn. Anh Nick không tay và không chân có thể làm nên những điều hết sức phi thường như thế nào là do anh đã chọn chính Chúa làm điểm tựa duy nhất của đời mình và sống theo thánh ý của người. Anh Nick quả là một quản gia trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố tông thư tự sắc cánh cửa đức tin Porta Fidei để khai mạc năm đức tin của toàn giáo hội, nhằm kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu khám phá lại hành trình đức tin, hầu làm sống lại niềm vui và lòng hăng say nhiệt thành được đổi mới nhờ gặp gỡ Đức Kitô. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta canh tân lại đời sống đức tin, để đời sống hàng ngày thêm thăng tiến vào phong phú. Ngõ hầu, mỗi người Kitô hữu trở nên chứng tá đắc lực cho Chúa Kitô trong thế giới đang bị khủng hoảng niềm tin cách trầm trọng. Thiết nghĩ rằng, thái độ sống của quản gia trung tín và khôn ngoan, như đã chia sẻ, là một cách thức hữu hiệu để canh tân đời sống đức tin của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, là người Kitô hữu khi còn đang trên hành trình tiến về quê trời, mỗi người chúng ta nên suy gẫm lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mà canh tân đời sống đức tin của mình. Ngõ hầu, đời sống Kitô hữu trở nên vui tươi và sống động trong từng giây phút của cuộc đời. Đó chẳng phải là điều Chúa Giêsu mong muốn mỗi người chúng ta thực hiện hay sao? Amen.
Thành công thất bại, trần gian kia dỗ dành theo tự cao tự ti đắm chìm. Đời muốn con lệ thuộc những khen chê phù phiếm, rời bỏ dần lẽ sống làm con Chúa chứng nhân ân tình. Dâng lên ước nguyện trọn đời thuộc về Chúa là của Chúa, hãy giúp con nhìn ra thánh ân, tin chung trong niềm vui lãnh nhận nén bạc Chúa đã ban, nguyện làm ích gấp trăm muôn lần. Xin cho con cam trường hạnh diện thuộc về Chúa là của Chúa, tiếng xin vâng ngày đêm hướng lên sông vươn cao niềm vui sứ mệnh nên bạc Chúa đã ban, nguyện làm ích gấp trăm muôn lần.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện kể rằng, vừa nhận được điện thoại, vị bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của bệnh nhân sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay, tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy? Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời, thật xin lỗi. Lúc này không phải ca tôi trực, nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, tôi đến ngay đây. Anh cứ bình tĩnh. Lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người đàn ông giận dữ, tịnh tâm à? Bình tĩnh à? Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu, thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì? Vị bác sĩ kiên nhẫn đáp, tôi sẽ nói với ông điều này. Các bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Còn phần chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào điều may mắn. Người cha lầu bầu, khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì, xem ra quá dễ dàng. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và vị bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc, cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ nhanh chân rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha bực tức nói, loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ? Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi. Cô y tá dừng lại, nghẹn ngào tâm sự. Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu ấy. Thế nhưng, vừa nhận được điện báo, bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ, bác ấy phải trở về, tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên là một lời nhắc nhở chúng ta về cách hành xử trong cuộc sống. Đừng vội lên án người khác, bởi vì chúng ta không biết cuộc sống của người khác như thế nào, không biết điều gì đang diễn ra trong tâm hồn của họ, và cũng không thể biết những gì người đó đang phải nỗ lực vượt qua. Thực vậy, ai trong chúng ta cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Người xưa dặn nhau, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, chúng ta lại càng cần phải tỉnh táo và cẩn trọng hơn trước những thông tin tiếp nhận được. Thực tế cho thấy, nhiều người chỉ mới nghe qua tin đồn, chẳng cần kiểm chứng đúng sai, phải quấy, thực hư, đã vội vã phê phán, mỉa mai, khinh thường, thậm chí lên án nặng nề người trong cuộc, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Xin Chúa đừng để chúng con rơi vào căn bệnh ghen tị,
phán xét, hoặc loại trừ người khác. Xin Chúa thanh luyện và hướng dẫn cuộc đời chúng con, để chúng con có thể nhìn mọi người, mọi vật, mọi hoàn cảnh bằng tấm lòng bao dung và ánh nhìn cảm thông như Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng cuộc sống này vốn đa dạng và phong phú, để chúng con có thể tôn trọng và đón nhận những khác biệt của anh chị em. Amen.
Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng tết đón chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha, con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.